Chiết Giang năm 24 tuổi, ngài tới chùa Ngọc Tuyền ở Kinh Châu xuất gia với thầy là Lan Nhã Huệ Chân, rồi sau được thầy cử qua Hành Sơn Nam Nhạc thọ cụ túc giới và học kinh luật với ngài Thông Tướng. Khi ngài nghe Huệ Nhật, Huệ Nhật là một cao tăng tu Tịnh Độ Tông nhưng mà không có được xếp vào hàng tổ. Thế thì mình nhớ là tại vì bên Trung Quốc xếp tổ Tịnh Độ Tông là căn cứ theo theo cái công nghiệp, tức là cái sự nghiệp mà hoàng dương lớn rộng, và theo cái mà khi thị tích á, thì quý ngài đó có những cái điểm thủy tướng, cho nên ngài nghe ngài về Nhật nữa đang ở Quảng Châu rất là phát quy cái pháp môn Tịnh Độ, ngài tìm đến cầu học và được ngài Huệ Nhật dạy rằng là mình không thể nào siêu nhiên độc thiện, tức là không thể nào tự riêng mình giống như tiểu thừa phải tự giải, tự giác ngộ, tự an lạc được hết ấy. Mà bắt buộc rằng là phải có cái sự rộng độ chúng sinh ấy. Mà muốn rộng độ chúng sinh mà trong cái thời mạt pháp này á thì rất là khó, bởi vì sự tu tập mình biết là không phải là dễ, rất là khó. Chẳng hạn như quý thầy đây, cái khóa giáo lý 6 kỳ rồi, mà 6 kỳ là 6 kỳ của Âu Châu thôi, còn chưa kể là có những cái kỳ mà hồi xưa còn thuộc về bên Pháp hay là ở các địa phương nữa, mà nó vẫn có một cái nan giải là cái trình độ cũng như căn cơ nó chênh lệch nhau rất nhiều, nên nó rất là khó. Cái chuyện tu học đó là về cái phương diện của giáo thọ, tức là người dạy, còn cái phương diện của chính bản thân người học á, thì nó lại có khó bởi hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ, hoàn cảnh đường xa xa xôi, hoàn cảnh tài chính, hoàn cảnh thời gian không có, xong rồi hoàn cảnh gia đình, xong rồi hoàn cảnh về tâm lý của mình. Tâm lý của mình lúc đó nó vui hay nó buồn hay nó gặp cái chuyện gì, nó ví dụ vậy. Cho nên học Phật nó càng là một vấn đề khó ghê lắm. Mà muốn học Phật là để độ chúng sinh, độ chúng sinh nó là kèm dĩ nhiên là độ mình. Độ mình và độ chúng sinh để được một cái sự an lạc ở trong cái thế gian này á, thì dĩ nhiên là cái vấn đề đó nó phức tạp và nó khó, nhất là càng đi sâu thời mạt pháp. Thế thì cái vấn đề rằng là trong đạo Phật thường nói là căn bản của cái chuyện học đạo á, là vấn đề mà cầu minh sư là vấn đề quan trọng, tức là cầu cái vị thầy mà có nhân duyên để độ mình, có nhân duyên, có cái khả năng và có cái nhân duyên để độ mình, cái đó là cái bước đầu, cái quan trọng. Thế thì rồi dĩ nhiên về càng thời mạt pháp đi thì cái vấn đề cầu minh sư nó càng phức tạp, tại vì minh sư và tà sư nó lẫn lộn rất nhiều, đâu có biết được. Như bây giờ tà đạo cũng nổi dậy ở khắp nơi, giống như Đức Phật tiên đoán ở trong Kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Về cái thời mạt pháp thì tà sư xuất hiện rất là nhiều, khó mà phân biệt. Thế chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mới phải cầu một thiện trí thức của minh sư, đó là ai bây giờ? Đức Phật Di Đà. Thì cũng giống như bây giờ mình ở xứ, thí dụ như mình ở Âu Châu, mình nghe đồn là ở châu Mỹ có một vị minh sư, xong mình phải tìm cách mình lặn lội đi qua đó để học đạo, giống như những chư tổ. Nếu mình nghe từ hôm nào đến hôm nay á
thì mình thấy rằng là chư tổ nào cũng lặn lội đi cầu thầy, tức là phải lặn lội đi xa, vất vả. Thì cái này cũng vậy, thì mình lặn lội từ thế giới Ta Bà này để lên trên tỉnh độ, mà minh sư đó là chắc ăn, đó, chắc ăn vô cùng. Mà cái đi này nó cũng khỏi có tốn kém gì nhiều, cái đi kia lặn lội là phải mất ngày tháng mệt mỏi, cái này thì cứ ngồi yên chỗ niệm Phật thôi, đó. Rồi mới gặp được minh sư, rồi gặp minh sư học đạo tu hành lên nó chứng vô sinh pháp nhẫn, rồi trở về thế giới Ta Bà này, hội nhập thế giới Ta Bà hay là tha phương thử quốc, chỗ nào cũng có thể đến được để mà thực hiện cái chí nguyện độ sinh. Vì vậy mà có nhiều người có lý tưởng cao nhưng mà lầm lẫn không hiểu tình độ, cho nên thường lý luận rằng là bảo tôi không cầu vãng sinh bởi vì tôi cầu là tôi ở lại thế giới Ta Bà này để tôi độ chúng sinh. Thì về tình độ không có nghĩa là về đó để ở luôn. Tình độ chỉ là, tình độ không phải là niết bàn. Cho nên tình độ không phải là một cái gì trường cửu, bất diệt. Đó. Tình độ chỉ là cũng vẫn là những cái thế giới do chư Phật vì từ bi, vì tư tưởng độ sinh mà thiết lập nên thôi, chứ không phải là cảnh giới vĩnh hằng của một người giác ngộ. Cảnh giới vĩnh hằng của một người giác ngộ đó là niết bàn. Cho nên tình độ nó vẫn được phân chia ra, chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như nói là từ thọ dụng tình độ, tha thọ dụng tình độ, hoặc rằng là cái biến hóa là tình độ. Thì cái từ thọ dụng tức là cái mà vị đó tự cảm nhận được, thì cái đó nó cũng giống như là niết bàn của chư Phật. Còn cái tha thọ dụng là cái diễn tả đó cho người kia cảm nhận được phần nào. Cũng giống như thí dụ một người ta giảng cho mình nghe cái điều gì thì cái hiểu của người ta tự biết rồi. Nhưng mà bây giờ người ta dùng ngôn ngữ, dùng thí dụ, dùng đủ thứ cái cách để làm cho mình cảm nhận được cái kia. Cái đó gọi là tha thọ dụng. Tức làm cho người kia nhận được, dùng được. Còn cái mà mình tự nhận, tự dùng là khác nữa. Cho nên những cái mà tịnh độ này nó chỉ để rằng là Đức Phật vì độ sinh cho nên thiết lập, cũng như Chư Tăng vì hạnh nguyện độ sinh mà lập chùa. Lập chùa đó là không phải lập chùa cho ông Tăng nó ở, như là người ta lập nhà, mà lập chùa đó chỉ để là có môi trường thanh tịnh và trang nghiêm để chúng sinh dễ tu. Để cho con người ta đến một môi trường thanh tịnh và trang nghiêm, người ta sẽ dễ tu. Còn ta đến một cái môi trường mà bất tịnh và bất trang nghiêm thì người ta khó tu vô cùng. Tu không được chứ không phải là khó tu. Mình không cách gì tham thiền ở trong một cái discotheque được hết á. Cho nên Đức Phật hồi Tất Đạt Đa còn phải vào trong rừng vắng để tham thiền, huống hồ là mình. Cho nên dĩ nhiên muốn độ sinh á, tức là độ sinh là làm thanh tịnh hóa thân tâm của họ. Tại vì thân tâm bị ô nhiễm, bây giờ phải thanh tịnh hóa. Mà muốn thanh tịnh hóa thì phải thanh tịnh môi trường. Thanh tịnh môi trường tức là thanh tịnh thế giới. Vì vậy mới thiết lập tịnh độ là thế giới. Thế giới đó được thanh tịnh. Thì cái môi trường thanh tịnh như vậy mới dễ làm cho thân tâm người ta được thanh tịnh. Vì vậy, vì Đức Phật vì hành nguyện độ sinh, có nghĩa là độ sinh là làm cho thân tâm chúng sinh được thanh tịnh. Cho nên Đức Phật mới phải thiết lập một cái thế giới thanh tịnh. Cũng giống như là một vị tăng thiết lập một ngôi chùa vậy đó. Ngôi chùa nào càng thanh tịnh thì người ta đến đó người ta tu càng tinh tiến. Ngôi chùa nào mà bề bộn bừa bãi giống như căn nhà vậy thôi, thì người ta đến đó người ta không có cảm nhận được cái sự tu tập gì hết. Đó. Mà cái trang nghiêm, cái thế giới đó nó trang nghiêm bằng gì? Bằng trí tuệ và từ bi. Thì cái ngôi chùa được trang nghiêm cũng vậy, cũng được trang nghiêm bằng giới luật và từ bi và trí tuệ. Giới luật đó để làm cho nó có nền nếp, nó có trang nghiêm, cũng như ai nấy đều mặc áo tràng. Giới luật thì dù vậy, anh ấy đều mặc áo tràng, đều trang nghiêm vào trong chánh điện, đều chắp tay. Chứ nếu bây giờ không có một cái giới luật như vậy, là kẻ thì mặc xà lỏng, người thì ở trần, đi cứ khơi trong chánh điện, thì nó còn ra cái giống gì? Nó giống cái bãi biển chứ nó không có giống chánh điện nữa. Thế như thế làm thế nào mà người khác tụng kinh trang nghiêm được? Đó. Cho nên khi nó phải trang nghiêm cái cảnh giới, tự nhiên cái tâm con người ta nó dễ trang nghiêm. Đấy. Chính vì lý lẽ như phải thiết lập tịnh độ. Vì vậy tịnh độ là do hạnh nguyện từ bi độ sinh của Đức Phật mà lập nên. Mà mình về đó cũng chỉ nhằm một cái mục đích của Đức Phật, là mục đích độ hóa chúng sinh mà về đó. Cho nên cái bài của Ngài Từ Vân Sam Chủ mới nói đó, mới bảo là vì chính niệm mà cầu sinh tịnh độ đó. Bài một trong hai cái bài mà chúng ta được phát ra để mà đọc tụng đó. Đó. Thì trong cái bài nó có nói rõ như vậy, là vì chính niệm mà cầu sinh tịnh độ, vì Bồ Đề Đạo, tức là vì thành đạo. Cho nên nếu người nào thực tình mà thương yêu chúng sinh quá mà muốn cứu độ chúng sinh thì khó mà thiếu được cái tịnh độ. Tại bây giờ mình muốn độ chúng sinh thì mình phải làm sao chúng sinh được sung sướng, sung sướng thì chúng sinh phải gặp được cái thế giới tịnh độ. Tức là mình phải lập một thế giới tịnh độ cho chúng sinh chứ. Chứ mình bảo thương yêu chúng sinh là mình mới cùng với chúng sinh nằm ngáp và chịu khổ, chịu sở là thương yêu đó sao? Tình yêu là phải làm sao xây dựng cho họ chứ. Cho nên tịnh độ chính là thể hiện tinh thần thương yêu đó, đó. Cho nên vì vậy người nào mà muốn cứu khổ cha mẹ nhiều đời, anh em nhiều đời của mình, bạn bè nhiều đời của mình ở thế giới ta bà này, kẻ đó mới phát nguyện cầu xin tịnh độ cho lẹ. Tại vì lên lẹ chừng nào thì độ nhanh chừng ấy. Còn mà lai rai mới lên. Mai mốt cái chỗ đó có một người Phật tử bên Hoa Kỳ hỏi tôi trong cái buổi giảng. Và thưa thầy, ai cầu xin tịnh độ mà mấy thế kỷ nay rồi trên tịnh độ liệu có chật hay không? Thì tôi bảo chính vì mà sợ chật như vậy mới phải cầu cho nhanh chứ không hết chỗ tốt. Chỗ tốt thì người trước người ta xí mất rồi. Cho nên bây giờ phải cầu cho nhanh đi, còn ít chỗ lắm. Nhưng mà dĩ nhiên đó là lời nói chơi chứ tịnh độ không có chật chỗ đâu, đừng có lo. Thế giới đó nó hết sức là viên mãn, cho nên là bao nhiêu người nó cũng vừa, nó cũng đủ hết. Nó như là địa ngục cũng vậy, trong kinh Địa Tạng diễn tả. Địa ngục xuống hết, tất cả đây cùng nhau rủ xuống cũng không có chật chỗ. Không có giống đây đâu, khỏi sợ phải đặt phòng. Ở dưới đó là có phòng tập thể ở bao nhiêu cũng đủ. Không có cần phải đếm phòng nữa, đó có một cái phòng duy nhất thôi. Vào bao nhiêu cũng đủ hết đó. Thế thì chính vì lý lẽ vậy mình phải hiểu rằng là chính mình về tịnh độ, người hiểu lầm tịnh độ. Hiểu lầm tịnh độ, coi tưởng tịnh độ như thiên đường thì mới nói rằng là tôi tình nguyện ở đây để mà cứu độ chúng sinh. Chính cứu độ chúng sinh mới về tịnh độ. Chứ không phải về tịnh độ để hưởng đâu. Về tịnh độ để hưởng ở Đức Phật lắc đầu, không có nhận đâu. Thế phải mà chỗ này không có chỗ cho hưởng. Chỗ này chỉ có chỗ cho để mà giác ngộ. Đó. Không có chỗ cho người hưởng. Còn mình về đó để mà ăn chơi vung vít thì Đức Phật mời mình xuống dưới. Thế thì mình nhớ như vậy. Thế thì chính vì vậy mà Ngài Huệ Nhật mới dạy Ngài Thừa Viễn không thể nào siêu nhiên độc thiện được, mà phải y theo kinh Vô Lượng Thọ tu tập niệm Phật tam muội để cứu tế chúng sinh. Đó, nó muốn cứu tế chúng sinh thì vậy. Là bởi vì cái thời đại càng ngày càng suy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xa chúng ta lâu đời, lâu kiếp rồi. Cho nên nó đã đến cái thời như vậy, và chính vì như vậy bây giờ chỉ còn một Đức Phật hoặc giả. Tịnh độ nó cũng có nhiều tịnh độ, tại đây mình học chuyên chú về tịnh độ của Tây Phương. Những tịnh độ của tịnh độ Đông Phương của Dược Sư Lưu Ly Quang, tịnh độ Đâu Xuất của Ngài Di Lặc. Thì tùy theo nguyện mà phát sinh thôi, nếu mà mình có từ từ thời gian mình có thể học hết mấy kinh liên quan tịnh độ, chẳng hạn như Ban Chu Tam Muội mà tôi mới nói đến, hoặc là Dược Sư, hoặc là về Ngài Di Lặc, hoặc là về Duy Ma Cật. Đó, kinh Duy Ma nói về cõi tịnh độ mà cổ sơ nhất trong kinh, tức là tịnh độ Đông Phương của Ngài A Xúc Bệ Phật đó. Thì rất nhiều. Thế thì chính vì như vậy đó, phải muốn cứu tế chúng sinh thì phải tu tập niệm Phật tam muội. Từ đó Ngài ngừng hết mọi duyên, tức là ngừng hết mọi duyên, tức là không có, có những cái nhân duyên nào khác hơn chỉ một nhân duyên niệm Phật. Nghĩa là chư tổ khi mà phát sinh tâm tu, chẳng mình thấy như Ngài Huệ Viễn đó, ai đến đó thì học thì tu với Ngài, mà không đến đó thì thôi. Tức là Ngài, nghĩa là bật hết các duyên, chỉ có một cái duyên, tức là người nào đến với Ngài cũng nằm luôn trong cái duyên đó thôi. Đó là cái duyên duy nhất, là duyên niệm Phật, tức là liên hữu, tức là bản vãng sinh gọi là liên hữu, chứ không có cái duyên buôn bán gì khác hết đó, hay là trao đổi cái gì khác hết đó, mà chỉ có một duyên duy nhất là như thế thôi. Đó là gọi là ngừng hết mọi duyên, chuyên tu tịnh độ. Tới Thiên Bảo Nguyên Niên, tức là Tây Lịch là 742, Ngài về hành sơn lập cái Di Đà Đài. Rồi trong cái Di Đà Đài đó của Ngài, Ngài chỉ để kinh tượng, ăn mặc thì rất là đạm bạc, ăn mặc thì khổ hạnh lắm. Rồi tinh cần tu hành cho nên đắc được tam muội. Ngài cảm thấy thánh cảnh đó, tức là cảnh thánh, cảnh của chư thánh, cảnh của Tây Phương Tịnh Độ nó hiện tiền. Và hiện tiền đối với Ngài thường thường. Lúc đó Ngài, lúc đó Pháp Chiếu đang ở Lô Sơn, Pháp Chiếu là đệ tứ tổ. Pháp Chiếu đang tu hành ở Lô Sơn thì một hôm Pháp Chiếu đang tham thiền nhập định, thì thấy rằng là mình cảnh Tây Phương nó hiện tiền trước mặt mình. Và Pháp Chiếu thấy Đức Phật A Di Đà chiếm trệ, và Ngài bèn đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, thì thấy nhác tới sau lưng Đức Phật A Di Đà có một vị tăng. Vị tăng này ăn mặc rất là thô sơ, mà trong khi thế giới tịnh độ nó người nào cũng lộng lẫy và đẹp lắm, mà chỉ có một vị tăng ăn mặc có vẻ thô sơ bần hàn lắm. Cho nên Pháp Chiếu lấy làm ngạc nhiên và hỏi Đức Phật A Di Đà là bảo là vị tăng đó là ai vậy? Thì Đức Phật A Di Đà đó là Thừa Viễn. Thì Pháp Chiếu hồi nào cũng giờ chưa có biết mặt Thừa Viễn. Thì khi Pháp Chiếu xuất định ra đó, thì Pháp Chiếu mới nghe danh Ngài Thừa Viễn và nhập định thấy như vậy. Cho nên Pháp Chiếu mới tìm đến núi Nam Nhạc, cầu học với Ngài Thừa Viễn. À, rồi mới thành tổ thứ tư, đó là Pháp Chiếu. Thì Ngài Thừa Viễn cho đến khi thị tịch cũng vậy, bất kể ngày nào cũng vậy, thì Ngài cũng chẳng bệnh chẳng gì hết ạ. Rồi đến khi mà đến cái nhân duyên, tức là khi liên tiếp mấy lần Ngài niệm Phật và ngồi thiền định, đều thấy Tam Thánh hiện tiền, tức là Đức Phật, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngài biết rằng là nhân duyên của Ngài đã đủ, cho nên từ biệt đại chúng, chắp tay niệm Phật mà tịch hóa, mà đi thôi. Chẳng hạn có một cái tay cư sĩ, hay chính ngay cái ông Lưu Di Dân đó, ông Di Dân mà trên núi Lô Sơn mà cùng tu với Ngài Huệ Viễn là sơ tổ cũng vậy. Khi ông tịch á, trước khi ông tịch cũng biết trước rồi chết, mà cũng không có bệnh đau gì hết. Thì ông thắp nhang, ông cầu Phật, chẳng ông lạy Phật đó. Ông bảo cái nén nhang thứ nhất đây đó là để cúng dường lên Đức Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã chỉ cho con cái con đường tịnh độ. Cái thứ nhì đó là để cúng dường đến Đức Phật A Di Đà, người mà sẽ tiếp độ con, để làm cho con thành tựu cái bản nguyện. Rồi đó thì cái thứ ba đó là cúng dường lên mười phương chư Phật. Rồi thì niệm Phật rồi tịch, một cách nghĩa là nhẹ nhàng vô cùng. Đó, có một ông cư sĩ nữa là Vương Nhật Thu, viết cái bộ Long Thư Tịnh Độ Văn, tại ông có biệt hiệu là Long Thư cũng vậy. Cứ một ngày thì ông niệm, ông nói là nguyện cho toàn thể chúng sinh này đều được vãng sinh tịnh độ, tức là đều được hiện tiền, thì đều được nghĩa là thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, không giết chém nhau, không hận thù nhau, đời hết đời thì được vãng sinh tịnh độ. Rồi thì niệm như vậy mà 108 biến danh hiệu Đức Phật Di Đà cầu nguyện, phải rồi niệm 108 biến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để mà coi như rằng là tạ cái ân rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người khai thị chỉ bày, rồi lại niệm để mà cầu nguyện hồi hướng chúng sinh, rồi lại niệm 108 ngài di đà lại. Đó. Ngài cứ như vậy, ngày nào cũng như thế. Mà về sau Vương Nhật Thư á, tức là Long Thư á, cũng vậy, cũng không bệnh, rồi cũng nhập diệt. Rồi Ngài Hám Sơn Đại Sư cũng vậy, ngồi tham thiền rồi đi. Ngài Hám Sơn Đại Sư khi tham thiền xong rồi tịch luôn. Các đại chúng thấy Ngài tham thiền mà không thấy xả thiền, mà ngày này có ngày khác, ban đầu không dám kêu, nhưng mà ngày này có ngày khác thì ngồi không nhúc nhích. Thì đại chúng vào xem thì thấy Ngài đã nhập diệt hồi nào không hay, mà thân vẫn ngồi thiền kiết già, mà thân xác hiện tại hãy còn, đang còn thờ ở chùa Nam Hoa thuộc tỉnh Quảng Châu ở bên Trung Quốc. Tức là nếu mà người du khách đến đó mà đảnh lễ Ngài thì cứ tưởng đâu đó là cái pho tượng, nhưng mà thật sự là chính là nhục thân của Ngài chứ không phải tượng. Kể cả Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, Ngài là Hám Sơn là vừa thiền vừa tịnh á, thiền tịnh song tu, mà là thầy ở trong cái tư tưởng của Ngẫu Ích, nó có tổ thứ 9 Tịnh Độ Tông. Thì đó là về Ngài Thừa Viễn. Rồi thì Ngài Chu Hoằng thì mình cũng có nghe rồi. Thế thì còn Ngài Thiếu Khương. Thiếu Khương thì có một cái việc lạ là, tại vì Ngài Pháp Chiếu thì cái tiểu sử của Ngài cũng ngắn gọn thôi, không có gì. Tức là Ngài cũng chỉ xuất gia tu hành, rồi sau đó theo Ngài Thừa Viễn học đạo Xiển Dương Tịnh Độ. Thì mình có thể lược, tại vì mình còn nhiều thì giờ cho cái việc khác. Còn Ngài Thiếu Khương thì có một cái lạ là khi Ngài tụng kinh niệm Phật như vậy, nhập định, thì một bữa khi Ngài đến trước tượng của Ngài Thiện Đạo, đảnh lễ Ngài Thiện Đạo để tam tổ, thì tự nhiên Ngài nghe có tiếng nói ở bên tai bảo Ngài rằng là hãy qua cái xứ mang cái tên đó là Tân Định để mà giáo hóa cho ở đó người ta biết đến niệm Phật Pháp Môn. Và Ngài tìm đến cái vùng đất đó, cái vùng đất đó không ai biết niệm Phật là gì, không ai biết, mà bảo niệm Phật thì người ta, vì người ta không biết cho nên người ta mắc cờ, không ai chịu niệm. Rồi Ngài bèn, thế cứ ai cúng dường Ngài có tiền đó thì Ngài không có làm chuyện gì khác, kể cả chuyện mà Ngài chỉ có một y một áo trên mình vậy thôi, rồi có tiền bao nhiêu á thì Ngài cứ đi kêu con nít. Rồi Ngài bảo là hết đứa nào mà niệm Phật một tiếng á thì cho một xu, đứa nào niệm Phật một tiếng trong một xu, tụi nhỏ ham tiền mà niệm thôi. Rồi thì người lớn thấy vậy cũng lân la tới, rồi thì ngài cứ bảo ai niệm Phật thì cũng như mướn tiền niệm Phật nữa, ai niệm thì trả. Thì mới đầu là mướn, về sau niệm thét thành quen. Niệm Phật thét nó nhập tâm hồi nào cũng hay, về sau cho tiền nó cũng niệm như thường. Thế rồi cái từ đó là cả cái vùng đó, thế cứ một lần mà thấy ngài xuất hiện một cái nó thì dân chúng quen rồi, lúc đó không có cần mướn nữa, dân chúng quen rồi, cứ thấy mặt khiếu khương ở đâu thì dân chúng mới chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đó cái dân nó niệm Phật dữ dội nhất ạ. Thì ngài Thiêu Khương có cái công việc như vậy. Ban đầu thì ngài mướn rồi, nhưng mà về sau thì đại chúng nó quen rồi, cho nên thấy ngài là cứ niệm Phật, nó gọi ngài là ông thầy niệm Phật mà, cho nên thấy ngài là cứ ông thầy A Di Đà Phật, cho nên thấy là cứ chắp tay là A Di Đà Phật, tức là coi như chào ngài vậy đó. Và thét rồi thì dân cả cái vùng đó là họ cứ thấy là họ chắp tay, họ niệm luôn miệng đó. Và ngài độ hóa được cả cái vùng đất đó, rồi về sau này cũng vãng sinh với những cái điểm lành như vậy. Rồi còn ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, ngài này thì rất là có tiếng ở trong các vị tổ, bởi vì ngài hồi xưa cũng tu thiền. Ban đầu ngài cũng là một vị, nghĩa là thiền sư á, tu thiền, rồi về sau này ngài mới tịnh. Thì trong cái tờ mà phát cho mình ban đầu, tờ tụng đó có cái đề cái bài tứ điệu giản của ngài á, thấy không? Cái tờ nhỏ nhỏ á, cái tờ tụng kinh đó mà tờ chữ nhỏ ban đầu còn không? Có ai còn không? Ủa đem đi đâu hết rồi? Ủa? Hay là trên chính điện á? Cái tờ đầu tiên mà cái bài tụng này nhưng mà chữ nhỏ xíu. Ủa? In ra tới cả trăm bản á. In ra cả trăm bản đưa xuống cho mấy thầy nghi lễ nói là cho tụng. Xong rồi sau đó thì tôi mới nghĩ là chữ nhỏ quá đó thì mấy bác tụng được, cho nên mới phải phóng cái này ra thì cắt mấy cái phần trên đi. Phần trên là có ba bài kệ hồi hướng tịnh độ, ba bài kệ hồi tịnh độ cộng với cái tứ điều giảng của ngài. À, thế vậy đâu hết cả? Không không không, y chang cái này thôi, nhưng mà nó là chữ nhỏ xíu mà nó đủ hơn. Cái này chỉ có hai bài. Cha, vậy thì mấy thầy bỏ đâu hết? In ra một sập như vậy, dày lắm, nhiều lắm. Mà trước khi là phát cái này là sử dụng tới cái đó. Hỏi thầy, hỏi Quảng Đạo thử xem mà cái bản đầu tiên nó là đâu mất tiêu rồi. Cái bản đầu tiên phát mấy bài kệ sám hối mới lại cái tứ liệu giản của ngài Vĩnh Minh đó. Đây thì tôi đọc cái tứ liệu giản, nhưng mà để nói tiểu sử ngày trước. Tức là ngài trước cái khi mà ngài xuất hiện ở nơi đời đó thì là Phật giáo lâm vào một cái tình trạng suy đồi vô cùng, là bởi vì đường Võ Tông phá Phật, vô đường Võ Tông tiêu diệt Phật Pháp, phá hủy chùa chiền, tượng Phật hồi xưa bằng đồng, nếu bằng gỗ thì đốt, bằng đồng đó thì lấy đi nấu chảy ra để đúc tiền. Rồi sau cái đời đường Võ Tông nó thì là chuyển qua đến đời nội chiến của Ngũ Đại, tức là năm triều đình, tức là bắt đầu nhà Đường suy tàn thì nó chia ra là năm sứ quân lớn, năm sứ quân nó đều xưng vương và đánh nhau. Cho nên Phật Pháp thời đó nó lưu lạc vô cùng, kinh điển bị cháy, chùa chiền bị như vậy, tăng ni phải hoàn tục phải tị nạn. Cho nên trời đất ơi, cho nên rằng là không chư tăng cũng có ở yên để tu hành nổi, cho nên suốt thời gian nó không có xuất hiện được những vị cao tăng nào đó để chấn hưng hết. Rồi đến tiếp đó là đến sau khi Ngũ Đại mà thanh toán xong á, thì nhà Chu được lập nên, gọi là vua Chu Thế Tông. Chu Thế Tông một lần nữa phá hoại tiêu diệt đạo Phật thì tình hình của Phật giáo càng thêm là bi đát. Mãi cho đến nhà Tống được thành lập, tức là nhà Tống phế nhà Chu đi, tôn Triệu Phong Dận lên, Triệu Phong Dận là tướng của nhà Chu. Thì khi mà Chu Thế Tông này chết đi á, thì quần thần với lại quan binh này cái bèn tôn Triệu Phong Dận lên làm vua, và Triệu Phong Dận lên làm vua mới đổi nhà Chu trở nên nhà triều đại nhà Tống, và là Tống Thế Tổ, Tống Thái Tổ thống nhất thiên hạ. Thì Tống Thái Tổ khi lên làm vua thống nhất thiên hạ mới bắt đầu bãi bỏ cái lệnh rằng là cấm Phật, mà bắt đầu phục hưng lại Phật giáo. Cho nên bây giờ Phật giáo mới bắt đầu được khá lại. Rồi từ Tống Thái Tổ truyền đi cho đến Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, là bốn đời vua liên tiếp của nhà Tống, thì Phật giáo tương đối là bắt đầu được phục hưng. Nhưng mà vì những cái kiệt quệ bởi Đường Võ Tông với lại Chu Thế Tông với lại đời Ngũ Đại đó, mà cái phục hưng nó vẫn còn không làm mạnh lên được như cũ nữa. Cho nên cái mặt mà phát triển giáo lý với lại cái sự nghiệp mà phiên dịch kinh điển đó là coi như chấm dứt rồi, chỉ còn có cái thu thập tại những cái gì còn lại thôi, chứ còn cái gì mới là không có nữa. Đó. Thế vì như vậy mà bắt đầu nó bước qua một cái tình hình mới của Phật giáo. Thì lúc bước qua cái tình hình mới như vậy thì Thiền Tông thịnh ghê lắm. Thiền Tông so với đương thời thì Thiền Tông thịnh nhất, thứ đến là Thiên Thai Tông và sau cùng mới là Tịnh Độ Tông. Đó. Thì Ngài Vĩnh Minh này xuất hiện vào đời nhà Chu đó, tức là thời mạt Pháp đó, thời mà bị tiêu diệt Phật Pháp. Thì Ngài xuất hiện vào cái thời đại đó, thì đến khi mà Ngài lớn lên thì bắt đầu bước sang triều đại mà Phật giáo được phục hưng. Cho nên Ngài mới, khi đó Ngài đi làm quan. Và làm quan đến năm 30 tuổi thì Ngài xin từ quan và xuất gia theo Ngài Thúy Nham Tham Thiền Sư ở chùa Long Sách. Rồi Ngài từ đó Ngài chỉ tu Pháp Hoa Sám Pháp ở trên núi Thiên Thai thuộc chùa Quốc Thanh, tổ đình của Thiên Thai Tông đó. Rồi một bữa Ngài trong thiền định, Ngài cảm thấy rằng là Ngài đối trước, Ngài ở trong cái trí giả thiền viện của chùa Quốc Thanh, Ngài có hai cái que thăm, một cái que đề rằng là nhất tâm tu thiền, một cái que đề là tụng kinh vạn thiện. Nhất tâm tu thiền tại vì Ngài đang còn tu thiền sám đó, thì Ngài mới đốt hai lần như vậy, bảy lần như vậy, thì nó đều là một cái cây thăm hết, tức là đều là tụng kinh vạn thiện. Cho nên từ đó Ngài không có nhất tâm tu thiền, tức là Ngài bắt đầu vừa thiền vừa tu vạn thiện, tức là tu tích tập công đức lành, gọi là trang nghiêm tịnh độ đó. Cho nên Ngài không có chỉ đắm tu thiền định nữa, mà còn thể nguyện tụng kinh vạn thiện. Cho tới nhà Hậu Chu khi bị diệt đó, thì Ngài bắt đầu về đến núi Tuyết Đậu thuộc tỉnh Chiết Giang. Ở nơi đó mà độ chúng tu hành, thì Ngô Việt Trung Ý Vương rất là cảm mến mộ cái ơn đức của công đức của Ngài tu hành đó, cho nên mới thỉnh Ngài về phục hưng cho chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Nếu người nào có đi Trung Quốc rồi thì biết là Hàng Châu của Linh Ẩn chùa rất là đẹp, chùa to và đồ sộ ghê lắm. Nó nằm dọc theo một cái dãy núi, từ chân núi lên cho đến đỉnh núi nó, người ta tạc luôn ở trên núi 500 pho tượng Phật và Bồ Tát. Thì mình, nếu mình nhìn thấy cái thấy cái di sản của văn hóa Phật giáo Trung Quốc, thì mình cũng phải hơi buồn cho Việt Nam mình. Đó. Việt Nam mình đâu có ngọn núi nào mà khác được như vậy đâu. Ở Trung Quốc, chùa Giác Xanh ở Bắc Kinh có cái đại hùng chung thật là lớn. Trên cái đại hùng chung đó khắc 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, tức là trọn bộ kinh Pháp Hoa. Dễ sợ như vậy mà từ thời xưa. Hay là chẳng hạn như Đại Phật là một pho tượng lớn nhất thế giới, cao 77 mét, làm 90 năm mới thực hiện xong, từ trên đỉnh núi xuống đến chân núi, tức là tạc nguyên một ngọn núi thành một vị Phật. Ở gần thị xã Thành Đô, tức là thuộc tỉnh Tứ Xuyên đó. Ngọn núi đó gọi là núi Lạc Sơn. Thì mình thấy cái di sản của Phật giáo bên Trung Hoa, mình phải biết rằng là Phật giáo hồi xưa ở bên đó rất là mạnh. Thế thì cái chùa Linh Ẩn này nổi tiếng ở tỉnh Hàng Châu, nó là đứng đầu ạ. Kế đó là chùa Tịnh Từ, tức là chùa mà hôm trước tôi kể chuyện Ngài Tế Điên Tăng mà vận cụm vận gỗ về đó. Thế thì Ngô Việt Trung Ý Vương thỉnh Ngài về phục hưng chùa Linh Ẩn, rồi sau đó Ngài rời qua chùa Vĩnh Minh, tức là chùa Tịnh Từ, cũng thuộc tỉnh Hàng Châu, trụ trì ở đó và tiếp hóa đồ chúng. Mỗi ngày Ngài hành 108 Phật sự. 108 Phật sự đó của Ngài đó là bao gồm đủ thứ hết á, bao gồm cả thọ trì, thần chú, đại bi, niệm Phật, lễ Phật, sám hối, tụng kinh, tụng cả bát nhã tâm kinh, tụng hoa nghiêm, tịnh hành phẩm, tọa thiền, thuyết pháp. Tất cả những cái gì làm dính líu tới tương ưng trong kinh điển, gọi là trong kinh điển Đức Phật có nhấn mạnh, trong kinh gọi là phát nguyện chí thắng kinh á, Đức Phật có nhấn mạnh như vậy. Giả sử về sau này một Bồ Tát sơ phát tâm, sơ nghiệp Bồ Tát đó, Sơ nghiệp Bồ Tát Đức Phật chia làm ba khuynh hướng, tức là một khuynh hướng gọi là sơ nghiệp Bồ Tát kinh doanh, sơ nghiệp Bồ Tát tụng niệm thuyết giảng, sơ nghiệp Bồ Tát chuyên tu thiền định trí tuệ. Đức Phật phân thời mặt pháp sẽ có ba hạng như vậy. Thì Đức Phật bảo là hàng sơ nghiệp Bồ Tát kinh doanh á, phải nên hầu hạ cần gũi cúng dường các sơ nghiệp Bồ Tát chuyên tụng niệm và thuyết pháp. Các sơ nghiệp Bồ Tát mà tụng niệm và thuyết pháp phải nên thân cận cúng dường cho các sơ nghiệp Bồ Tát chuyên tu thiền định và trí tuệ. Và Đức Phật nhấn mạnh rằng là giả sử những vị sơ nghiệp chuyên tu kinh doanh không nên cản trở hai cái hàng kia, nghĩa là khi mình mải lo kinh doanh rồi mình bắt hai hàng kia cũng phải kinh doanh, làm như vậy chỉ có hại cho Phật pháp chứ không có lợi cho Phật pháp, cho nên không được như vậy mà phải tự mình chuyên làm và hầu hạ cúng dường thân cận, chứ không được cản trở họ, bắt họ cũng phải kinh doanh như mình. Và ngược lại, hàng sơ nghiệp Bồ Tát mà chuyên tụng niệm và thuyết giảng không nên cản trở hàng tu thiền định, tức là bắt họ phải làm việc giống mình, tức là bắt họ cũng phải đi thuyết giảng, bắt họ cũng phải đi tụng niệm, nói ví dụ như vậy. Thì Đức Phật dạy như vậy, mà Đức Phật lại nhấn mạnh thêm một lần thứ ba, mình bảo giả sử hàng sơ nghiệp kinh doanh Bồ Tát đó, có kinh doanh sự vụ, có rồi lấy cái lời của kinh doanh đó, đó mà xây dựng khắp tháp, khắp tam thiên, khắp đại thiên thế giới này để cúng dường Như Lai, ta bảo rằng đó cũng không phải là cung kính Như Lai, và đó cũng không phải là cúng dường Như Lai, và Như Lai không hề hoan hỷ. Và ngược lại, nếu một người nào chỉ cần trì một bài kệ, thậm chí cho đến một câu kinh bốn chữ, mà nếu hay làm bất cứ một việc gì tương ưng với lại ba la mật là giải thoát, tức là băng qua bờ bên kia, tức là làm bất cứ một cái việc gì tương ưng với ba la mật, thì chính hành động đó, chính cái pháp đó mới gọi là cung kính Như Lai, mới gọi là cúng dường Như Lai, và Như Lai vô cùng hoan hỷ. Thì Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Thế thì ở đây Ngài làm 108 Phật sự. Phật sự có nghĩa là các pháp tương ưng với ba la mật, nghĩa là làm cái gì đó mà nó kế hợp và tương ưng với sự nghiệp giải thoát là ba la mật đấy, thì Đức Phật gọi đó là Phật sự. Đức Phật gọi đó là cung kính cúng dường. Đức Phật gọi đó mới là xưng tán Như Lai, cung kính Như Lai. Bởi Đức Phật cần duy trì cái giáo pháp của Đức Phật, chứ Đức Phật không cần duy trì cái hình thức của Đức Phật. Cái giáo pháp của Đức Phật còn thì cái hình thức chắc chắn phải còn. Nhưng nếu hình thức còn mà cái giáo pháp mất, tức là cái xác còn mà cái hồn mất, thì giống như người khùng, người điên, người mát, đi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mà nếu cái hồn còn mà cái xác có mất đi chăng nữa, nó vẫn linh thiêng. Cho nên chính vì như vậy, bảo vệ Phật pháp có nghĩa là như thế. Tức là có nghĩa rằng là cố gắng hành các Phật sự nào tương ưng với ba la mật. Đức Phật nói như vậy ở trong kinh Phát Thắng Chí Nguyện, hay còn gọi rằng là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh. Trong cái kinh nó có dạy về mấy cái đó rất là rõ ràng. Cái ngày Vĩnh Minh Diên Thọ hạn định cho mình là trong một ngày là 108 Phật sự. Nghĩa là làm bất cứ cái gì 108 điều cho nó đủ, miễn là 108 nó tương ưng với ba la mật, nó gọi là Phật sự. Thế thì mình cố gắng sau trong một ngày làm thôi 1/10 ngày, 1/10 của ngày là 18 Phật sự đi, ví dụ vậy, hay là 11 Phật sự đó. Thì hạn định cho mình như vậy. Thì đây ngày hạn định cho ngày như vậy, đó là ngày Vĩnh Minh Diên Thọ. Thì tọa thiền thuyết pháp là mỗi ngày chí thành lễ mười phương chư Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Phổ Hiền Di Lặc Quan Âm Thế Chí, mỗi đêm đều thí thực cho quỷ hoang dã và cô hồn. Đêm tối nào ngày cũng thí thực như vậy. Ngài phát nguyện cầu sinh Tây Phương, mỗi ngày niệm 10 vạn biến Di Đà Thánh Hiệu. Khi nào trời hoàng hôn thì Ngài lên núi niệm Phật. Thì khi Ngài lên núi niệm Phật, vậy thì tùy tùng của Ngài theo rất là đông, có đến cả 100 người tín đồ lên theo Ngài niệm Phật, tan cả cái núi. Cho nên Ngô Việt Trung Y Vương hết sức là kính trọng Ngài, xây điện Tây Phương hương nghiêm cho Ngài và ban hiệu cho Ngài là Chí Giác Đại Sư. Ở chùa Vĩnh Minh được 15 năm, chùa Vĩnh Minh cho nên người ta mới gọi Ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ, nhưng Ngài pháp danh là Diên Thọ. Người đời cho Ngài là Di Lặc tái sinh. Tới dương lịch năm 975 đó, thì Ngài thị tịch tại Vĩnh Minh tự thọ 72 tuổi. Ngài cũng để lại tác phẩm rất là nhiều. Thì Ngài nói, Ngài khuyên người sau bằng cái bài gọi là Tứ Liệu Giản. Tứ Liệu Giản đó mình nghe đây. liệu giản thứ nhất là hữu thiền vô tịnh độ, tức là có thiền mà không có tịnh độ, nghe trước hắn rồi một hồi mình viết sau. Đó, hữu thiền vô tịnh độ, có thiền mà không tịnh độ. Thập nhân cửu thác lộ, tức là 10 người thì 9 là đi sai, tức là 9 là tổng hòa nhập ma. Âm cảnh nhược hiện tiền, tức là cái sự chết, cái cảnh giới của sự chết, âm cảnh nó khi nó hiện tiền lên đó, đó thì niết nhĩ tùy tha khứ, là trong chớp mắt thôi thì mình sẽ bị cái cảnh chết đó, bị cái âm cảnh đó, bị cái thế giới đó nó kéo và dẫn dắt mình đi trong chớp mắt khi mình vừa mới chết. Còn liệu giản thứ hai của ngài, đệ nhị liệu giản, đó là vô thiền hữu tịnh độ, tức là không có thiền nhưng mà có tịnh độ. Vạn tu vạn nhân khứ, một vạn người tu, một vạn người đều đi. Đàn đắc kiến Di Đà, chỉ cần thấy Đức Phật Di Đà, hà sầu bất khai ngộ, thì lo gì mà không được khai ngộ. À, để tam liệu giản của ngài là hữu thiền hữu tịnh độ, là có thiền có cộng cả tịnh độ nữa. Do như đới giác hổ, như con cọp mà lại còn có thêm cái sừng. Hiện thế vi nhân sư, là đời này làm thầy của thiên nhân, đương lai tác Phật tổ, tương lai thì làm Phật làm tổ. Đệ tứ liệu giản của ngài là vô thiền vô tịnh độ, là không có thiền cũng chẳng có tịnh độ. Thiết sàng tịnh đồng trụ, là giường sắt và cột đồng ở dưới âm phủ á. Vạn kiếp giữ thiên sinh, tức là cả vạn kiếp hay là cả ngàn cái đời sống, một cá nhân y hộ, tức là không có một người nào mà có thể nương tựa được cái người đó, tức người đó cho đến vạn kiếp, cho đến thiên sinh là chỉ có khế hợp với lại thiết sàng và đồng trụ, tức là cảnh giới của địa ngục, của đau khổ, mà không có giúp ích gì được ai hết, mà cũng không có nương nhờ được ai hết, không nương nhờ được ai, chẳng giúp được ai. Thế thì ngài nói rằng là, nói một cách tóm lược lại, ngài nói rằng là nếu mà có thiền có tịnh độ thì người đó đời này làm thiên nhân sư, đời sau làm Phật làm tổ. Còn người nào mà chỉ có tịnh độ mà không có thiền thì vạn người tu thì vạn người được, mà hết thấy được Đức Phật Di Đà rồi thì chắc chắn là được giác ngộ. Còn 10 người mà tu thiền không tịnh độ thì chỉ có một người được thôi, còn 9 người là thế nào cũng bị sai đường. Thế thì đó gọi là tứ điều giản của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Nhưng mới đầu ngài chuyên tu thiền, về sau ngài rút thăm á, ngài mới thấy rằng là tụng kinh á, rồi từ đó ngài mới chuyển hướng, tức là ngài tu cả hai. Thì ngài làm Phật sự như vậy, trong đó của ngài bao gồm hết á, bao gồm cả, nghĩa là lạy thập phương Phật, bao gồm cả trì chú đại bi, ngài cũng chuyên trì chú đại bi. Hay chẳng hạn như cái khuynh hướng tịnh độ của thiên thai, ngài thiên thai chi giả cũng vậy, ngài cũng vừa niệm Phật mà cũng vừa trì chú nữa, cho nên cái đại bi sám pháp, tức là sám hối theo chú đại bi, là do ngài thiên thai chi giả tạo thành. Đó là tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Một hồi nữa chắc có lẽ cuối giờ hết tôi viết cho nó đỡ tốn. Còn bây giờ mình cứ tiếp tục. Đó là đến Vĩnh Minh Diên Thọ. Vĩnh Minh Diên Thọ sau ngài Vĩnh Minh đó là ngài Tỉnh Thường. Và ngài Tỉnh Thường thì cái tiểu sử của ngài cũng rất là ngắn gọn, mà cũng bình thường thôi. Thì ngày thứ 8 là ngày Chu Hoàng Vân Thê. Tại vì mình ít thì giờ cho mình lược. Ngày Chu Hoàng Vân Thê thì hôm trước mình nghe rồi. Ngày thứ 9 là ngày Ngẫu Ích Đại Sư. Ngày này cũng là một tay học giả. Ngày này rất là để lại tác phẩm, hầu như có thể nói là nhiều nhất trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Chí Húc Từ là Ngẫu Ích, người Cổ Ngô tỉnh Giang Tô. Thiếu thời học nho mà lập thề là phải tiêu diệt Thích Lão. Tại vì ngài rất là chuộng nho học, và ngài thù ghét đạo lão và đạo Phật kia lắm, gọi là Thích Lão, thề diệt Thích Lão. Tại vì ngài cũng có quan niệm niệm giống như nhà nho thời xưa chụp mũ đạo Phật, mà ngài là tay học nho từ nhỏ, cho nên cũng nghĩ đạo Phật là không trung không hiếu đâu mà. cho nên chẳng là cái giống gì, đúng là tặc giặc, ghét lắm. Rồi lại toàn rằng là nghĩa là gọi rằng là được nhiều cái ưu tiên ở trong cái xã hội, cho nên ngài ghét lắm. Và thề diệt như vậy, và viết hơn 10 cái thiên luận văn bài xích Thích Lão, quảng bá đi khắp nơi hết. Mà hồi rất là còn trẻ, thông minh học giỏi vô cùng, ngẫu ích, là một tay phải nói rằng là cái gì cũng từ lời học, cho đến học Phật sau này tự tu tự học tự gì hết ạ. Và đến năm 17 tuổi, vô tình thôi, vì ham đọc sách, vô tình mới vớ chúng, kinh là không thèm đọc đâu, kinh Phật là không thèm đọc, bởi vì thề diệt mà. Nhưng mà vớ chúng quyển sách gọi là Chúc Song Tùy Bút và Tự Chi Lục, hai cái tác phẩm của ngài Bát Tổ Chu Hoằng, tức là ngài Liên Chỉ Đại Sư. Thì ngài đọc xong hai cái quyển đó, trong tâm nó có cái chỗ giác ngộ, ngài bèn cảm thấy hối hận. Hối hận rồi mới đem hết mấy cái thiên luận cái ta đốt. Mà trong đó có một cái bài mới sáng tác gọi là Tị Phật Luận, bài đó là chống bán đạo Phật kia lắm, đem đi đốt luôn. Đốt luôn rồi bây giờ mới thề rằng là sám hối, tức là bây giờ lại cũng giống như ngài Thế Thân này. Ngài Thế Thân là sáng tác nên cái bộ luận Vãng Sinh Luận, chữ danh của Tịnh Độ Tông. Thì ngài Thế Thân hồi xưa là tu theo tiểu thừa mà, đà kích đại thừa. Thế về sau khi mà giác ngộ được đại thừa thì Thế Thân sám hối tội lỗi bằng cách định cắt lưỡi của mình, cái lưỡi mà năm xưa đã phỉ báng đại thừa, cho nên cắt nó đi. Thì anh của Thế Thân là Vô Trước, anh em Vô Trước cũng là tổ, Thế Thân cũng là tổ. Thì Vô Trước mới bảo là tại sao chú phải cắt lưỡi, nếu chú muốn sám hối nó thì cái lưỡi này đã làm tội lỗi, thì bây giờ cái lưỡi này hãy làm chuyện công đức chứ cắt đi làm chi. Cắt đi là bao nhiêu người bị thiệt hại, bởi vì Thế Thân là một nhà biện luận rất là giỏi. Thế Thân nghe lời anh là Vô Trước, từ đó dùng cái lưỡi này để mà tuyên diễn dương đại thừa Phật pháp, trong đó có tinh thần của đại thừa của Tịnh Độ. Thì ngài Chí Húc không đến nỗi như vậy, tại vì ngài cũng học biết nhiều, biết những cái bài học đó, cho nên bây giờ ngài cũng bắt đầu nghĩ đến cái chuyện tu học Phật pháp để tuyên dương lại cái chính pháp đó. Vì vậy đến năm 23 tuổi, ngài xưng, ngài tự đặt ngài là Đại Lãng U Bà Tắc, đặt cái tên là như vậy, tự lấy tên như vậy. Rồi ba lần nằm mộng thấy Hám Sơn Đại Sư. Ngài nằm mộng thêm Hám Sơn Đại Sư, rồi ngài cầu pháp với Hám Sơn Đại Sư, khóc lóc và cầu pháp tha thiết vô cùng, thì ngài Hám Sơn Đại Sư cũng thuyết pháp cho ngài và nghĩa là an ủi ngài. Thế rồi thì sau đó ngài mới muốn lên đường đi tìm ngài Hám Sơn để xuất gia tu hành. Nhưng khổ nỗi, hồi đó đường xa xôi mà lại không có máy bay, không có cái gì hết, cho nên đi nó cả là một vấn đề. Cho nên ngài không thể nào đến được, bởi vì ngài Hám Sơn bây giờ ở tỉnh Quảng Đông, mà ngài thì ở tỉnh Giang Tô, xa nhau quá đi, không đi được. Vì vậy ngài bất đắc dĩ đành phải tìm đến một vị đệ tử tên là Vân Lãnh của ngài Hám Sơn xuất gia. Cho nên thay vì xuất gia với ông thầy thành xuất gia với ông trò. Và khi xuất gia với ngài Vân Lãnh rồi, sau đó ngài lên núi tu thiền tọa, tức là tu một mình tu thiền, nghiên cứu luật tạng. Ngài vì ngài cho rằng là Phật pháp suy đồi chỉ bởi vì luật tạng bị coi thường, và thời bây giờ thiền tịnh, thiên thai, rồi hiền thủ đủ thứ các tông công kích lẫn nhau, công kích tùm lum hết. Cho nên ngài mới bèn nghiên cứu luật tạng, rồi tu tham thiền mà nghiên cứu luật tạng. Đến năm 28 tuổi thì tự nhiên ngài bạo bệnh. Và sau cái cơn bạo bệnh đó thì ngài cũng nghĩ mạng người mong manh, vô thường nó tấn tốc, cho nên ngài bèn phát tâm quyết chí cầu sinh Tịnh Độ. Rồi từ đó cầu sinh Tịnh Độ. Nhưng mà xong rồi một bữa ngài tụng, ngài nghiên cứu luật tạng mà, cho nên nghiên cứu kinh Phản Võng, và ngài muốn chú thích. Nhưng mà bây giờ chú thích theo khuynh hướng nào bây giờ? Ngài mới bèn, mà không, ngài có thầy, có thầy nhưng mà ngài tự học không. Ngài bèn cũng bắt chước chư tổ hồi xưa, ngài cũng lấy bốn cái thăm, rồi ngài mới đề một cái là Hiền Thủ Tông, một cái là Thiên Thai Tông, một cái là Pháp Tướng Tông, và một cái là Tự Lập Tông. Ngài có cái trí tuệ đến độ ngài có khả năng tự lập tông nữa mà. Rồi thì ngài rút chúng Thiên Thai Tông. Và từ đó ngài nghiên cứu Thiên Thai Tông và trở thành một học giả chữ danh của Thiên Thai Tông. Sau này đến độ Thiên Thai Tông họ còn định tôn sùng ngài là tổ của Thiên Thai, nhưng mà không khi nào ngài chịu nhận ngài là Thiên Thai Tông hết. Mặc dù ngài chú thích cái gì cũng theo Thiên Thai Tông hết á, tại vì ngài bị ảnh hưởng Thiên Thai Tông rất lớn, là một học giả, gọi là học giả nghĩa là sáng chói của Thiên Thai Tông. Nhưng mà ngài chuyên tu song song với cái thiên thai giáo quán đó thì là ngài chuyên chuyên niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Cho nên ngài nói rằng là ngài có cái niệm là sinh á, sống á, thì phải phục hưng luật tạng, chết á, thì nguyện quy an dưỡng, tức là chết thì nguyện về với thế giới cực lạc, lúc sống thì phải phục hưng và phát triển luật tạng. Và ngài báo hiếu cho mẹ bằng cách như vậy. Khi bà mẹ của ngài qua đời thì ngài báo hiếu bằng cách rằng là ngài rạch lưỡi cho chảy máu, nặn máu, xong rồi lấy máu chắp kinh để mà